Thưa quý ông bà anh chị em, ngày mai có lẽ nhiều người chúng ta để ý cái tin này, chúng ta có nhật thực. Có lẽ đây là một cơ hội đặc biệt, nhật thực mà nó chạy dọc vòng, quý vị thấy từ Mexico nó chạy ngang cái vùng Dallas Fort Worth chúng ta. Cái vòng chữ mà cái vòng tròn tròn màu vàng đó là tôi khoảnh. Để chúng ta thấy rằng cái nhật thực ngày mai đó nó khoảng chừng từ 12:20 cho đến 2:15-16, tức là có lẽ khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ nó chạy dọc từ đây qua phía bên tây đông bắc của nước Mỹ như trên bản đồ quý vị thấy. Và ở tại Dallas Fort Worth của chúng ta thì đúng 1:40 chiều thì gần như là 95% cho đến 100% mặt trời bị che khuất và chúng ta có thể ở trong bóng tối. Đây là một cái hiện tượng thiên nhiên rất là thú vị và mà nhiều người được kích thích tò mò. Tôi đọc có một bài báo cái cô kia người Úc, năm nay khoảng chừng 30 tuổi ngoài thôi, nhưng mà đã 14-15 lần trong đời của cổ, chỗ nào có nhật thực thì cổ đi đến. Và vì vậy cho nên trong tuần qua tôi thấy này một cái điều mà nó cũng khá là kích thích mà tôi không, chúng ta không phải chạy xe đâu hết, chỉ cần ra trước cửa thôi thì có thể nhìn được. Và vì vậy cho nên nhiều người chúng ta rất là thích thú để nhìn thêm. Một vài cái hình ảnh cho quý vị thấy đó, đây là cái hình ảnh mà nhật thực. Khi mặt trời đó mà nó phía bên kia chiếu xuống trái đất và ở giữa nó là mặt trăng, thì cái mặt trăng đó nó che mắt và cuối cùng thì chúng ta bị bóng tối nó che khuất. Và nhiều người nghĩ rằng coi thử mặt trăng nó núp mặt trời như thế nào theo cách của người Á Đông chúng ta thường nói về mặt trăng mặt trời. Nhưng mà đây là một điều đặc biệt. Chúng ta sẽ hy vọng là nhiều người chúng ta có thì giờ đó khoảng chừng 1:40 tức là 2:20 đó ra ngoài sẽ nhìn thấy cảnh này, nhìn lên trên. Nhưng mà đây là điều bác sĩ cảnh cáo rằng nếu chúng ta nhìn lên mặt trời, mặt trăng và mặt trời khi mà có nhật thực xảy ra, đó là nếu chúng ta muốn nhìn nhật thực đó thì hãy dùng một cái loại kính rất là đặc biệt. Kính đặc biệt, cái loại kính này tôi không biết nó như thế nào, tôi nhìn thấy tôi ở nhà tôi thì được cho tôi hai cái, con tôi đã cho tôi hai cái và để sẵn đó để chúng tôi coi vậy đó. Nhưng mà đây là cái điều đặc biệt là chúng ta phải nhìn qua cái loại kính đặc biệt này để bảo vệ con mắt của chúng ta. Nếu trong trường hợp chúng ta nhìn có loại kính khác, người ta nghĩ rằng chúng ta có một loại kính đen mà nó rất thật đậm, thật là đậm, thì bác sĩ rằng điều đó không đủ để bảo vệ mắt của chúng ta. Và đặc biệt đừng bao giờ nhìn lên mặt thẳng trên mặt trời bằng mắt trần của chúng ta, bởi vì nó có thể hại mắt chúng ta. Và đó là lời khuyên của bác sĩ. Tôi nghĩ rằng có những lời cảnh cáo như vậy đó thì thường đó dễ dàng cho chúng ta bỏ qua khi chúng ta nghe một lời cảnh cáo, bởi vì chúng ta nghĩ mình chỉ nhìn một chút xíu thôi, ăn thua gì. Nhưng ở trong cuộc sống quý vị, có rất là nhiều điều chúng ta bỏ qua lời cảnh cáo thì điều đó nó sẽ đem hại cho chúng ta. Bởi vì thực sự là lời cảnh cáo, nghe lời cảnh cáo không phải lúc nào cũng vui. Và những lời cảnh cáo chúng ta thường coi thường. Nhưng mà một lần nữa, lời cảnh cáo đôi khi là cần thiết cho đời sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải biết lắng nghe. Trong Kinh Thánh đầy dẫy những lời yêu thương, khích lệ. Nếu quý ông bà anh chị em có những lúc buồn lo đó thì đọc Kinh Thánh, đúng không? Có nhiều người chúng ta cảm thấy là khi đọc Kinh Thánh tôi được khích lệ. Nhưng mà đừng quên một điều rằng ở trong Kinh Thánh cũng đầy những lời cảnh cáo. Thư Giăng thứ nhất mà chúng ta đang học là một cái bức thư của sứ đồ Giăng nói về tình yêu thương, nhưng ở trong đó không thiếu lời cảnh cáo. Cho nên nếu quý vị tìm đọc trong Kinh Thánh về lời yêu thương thì hãy có, nhưng mà bao giờ có lời cảnh cáo thì chúng ta đừng bỏ qua, đặc biệt ở trong thư thứ nhất có cảnh cáo về lời yêu thương. Ở trong Thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu số 15, như chúng ta vừa đọc ở trong câu gốc, chép rằng chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Đó là một lời cảnh cáo. Đó là một lời cảnh cáo cho những người theo Chúa. Và để chúng ta có cơ hội học tiếp để thấy thế này, cái lời cảnh cáo này tiếp theo tại sao chúng ta không được, và hậu quả của việc chúng ta làm như vậy sẽ xảy ra như thế nào. Vì vậy cho nên vị sứ đồ già này đã cảnh báo cho những người theo Chúa rằng các con coi chừng. Vậy thì lời cảnh báo này dành cho ai? Nếu quý vị trở lại với Thư Giăng thứ nhất đoạn 2, chúng ta thấy từ câu 15 đến câu 17 đó là lời cảnh cáo. Nhưng mà trước lời cảnh cáo đó là Giăng bắt đầu nói những điều này cho những con cái Chúa trong hội thánh. Tôi phải dùng cái chữ là gia đình hội thánh như lời nhắn nhủ, như lời nhắc nhở cho gia đình hội thánh của Chúa trước khi ông nói lời cảnh cáo. Sở dĩ tôi nói là gia đình hội thánh là tại vì thế này. Nếu chúng ta đọc câu 12, 13, 14, chúng ta sẽ thấy ở trong đó cái cách xưng hô nói chuyện là những thành phần, những thế hệ khác nhau ở trong hội thánh như là ở trong một gia đình. Chúng ta biết thế này, mặc dù gia đình ngày hôm nay ở trong đất Mỹ thì chúng ta thấy nhỏ lắm, đôi khi gia đình chỉ có hai vợ chồng thôi, nhưng mà trong thực tế đó là có cha mẹ, có ông bà, có con cái, tức là một gia đình thì lớn hơn. Và cái cách sứ đồ Văn khi nói với hội thánh ngày xưa đó, ông cũng nói theo cái cách như vậy, là ông nhìn thấy hội thánh như một gia đình, ở trong đó có nhiều thế hệ. Và đây là lời ông nói cho những cái thế hệ đó xưa và nay. Tôi tin rằng hội thánh của chúng ta tại nơi đây cũng như vậy. Bất kỳ hội thánh nào trong nhiều thời đại đó là có những người kinh nghiệm, lớn tuổi, có những người mạnh mẽ, trẻ tuổi, có những người nhỏ tuổi giống như các cháu thiếu nhi. Và đó là điều mà sứ đồ Văn khi ông nói đến cho những người này ở trong câu số 12 cho đến câu số 14. Nếu quý ông bạn chị em thấy ở trong câu số 12 đến 14, ông viết như thế này: Hỡi các con cái bé mọn ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng đến có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Nếu quý vị đọc ba câu đó thì sẽ thấy ba nhóm người khác nhau, đúng không? Trẻ tuổi, thanh niên và những người lớn tuổi. Và nếu chúng ta đọc câu số 14 nữa thì cũng thấy như vậy, là trẻ tuổi là mấy ông già và thanh niên. Tức là thật giống như một gia đình và giống như một hội thánh của Đức Chúa Trời, trong đó có nhiều thế hệ khác nhau. Và ông nói điều gì với điều đó? Thực sự người ta hỏi rằng như vậy thì cái điều này đang nói với những người lớn tuổi, trẻ tuổi, hay là nói với những người nào? Đây là cái điều mà nhiều người tìm cách để giải thích. Thế có thể có phải là những người lớn tuổi giống như chúng tôi trở lên, sau 70 tuổi lên, hay là nói với những người thanh niên là người 30-40 tuổi, hay là các em thế này? Điều đó có thể đúng trong lứa tuổi, nhưng mà nó cũng có thể đúng theo cái nghĩa thuộc linh. Để chúng ta có cơ hội đọc thì sẽ thấy rằng cái người trẻ tuổi mà Kinh Thánh nói đến có thể đó là những người mà có thể là nhiều chục năm, nhiều chục tuổi rồi, giống như trường hợp của cô My đến đây đã là trưởng thành rồi, nhưng mà mới tin Chúa vài ba tháng, có thể họ là những người trẻ. Cho nên chúng ta có thể nhìn sang cái góc độ đó để chúng ta thấy rằng ông đã nói gì với những người trẻ, ông nói gì với những người lớn tuổi, và ông nói gì với những người trẻ tuổi, là những người young man. Ở trong câu số 12 và câu số 14, ông nói với những người trẻ, ông nói như thế này, như chúng ta thấy trên bảng: Hỡi các con cái bé mọn của ta viết cho các con vì tội lỗi các con nhờ danh Chúa được tha. Người tin nhận Chúa là được tha thứ. Mặc dù các anh chị em ở tuổi nào, mới tin Chúa hôm qua, bây giờ mới một ngày tuổi thuộc linh, anh chị em vẫn được tha thứ. Và đó là cái trẻ tuổi. Và nếu chúng ta đọc ở trong câu số 14 trở đi, đó là một lần nhắc lại lần nữa rằng: Hỡi các con trẻ, ta viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Nói rằng chúng ta được tin Chúa, chúng ta biết Đức Chúa Cha. Đây là những con trẻ thuộc linh. Chúng ta hiện nghĩa theo cái nghĩa đó rằng họ là những người biết Chúa, tin nhận Chúa, nhưng mà là một con trẻ thuộc linh thì họ cần lời Chúa để được lớn lên. Cho nên thưa các bạn, hoặc là thưa các anh chị em, là những người mới biết Chúa, hoặc là chúng ta ở trong một cái chừng mực hạn chế nào đó trong sự hiểu biết, trong thời sống theo Chúa của chúng ta, và đây là lời Chúa dành cho chúng ta. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2, chép như thế này, kêu gọi những con trẻ ở trong Chúa rằng hãy ham thích thử sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, được cứu linh hồn của mình. Bất kỳ mọi người, dĩ nhiên là người con trẻ, rất là cần thức ăn, cần sữa, cần có thể được lớn lên. Cho nên những người mới tin Chúa hoặc là những người mất rất là non trẻ trong nhà của Đức Chúa Trời, quý vị cần lời của Đức Chúa Trời để lớn lên. Người non trẻ trong nhà Đức Chúa Trời cũng cần một cái môi trường tốt. Tất cả chúng ta biết các em đó, cái việc các cháu mà đi học, một trong những cái điều quan tâm của những bậc cha mẹ ngày hôm nay là đưa các cháu vào trường. Sở dĩ người ta tìm cách đến một cái vùng nào đó mà nghĩ đến khu học chánh tốt hơn đó, là tại vì cái môi trường trong trường học đó tốt hơn. Nếu khu học chánh xấu hơn, chỗ đó nó tệ, thì thường là cha mẹ rất là khó để có thể ở đó tìm một cách để đưa các con đến, là tại vì thế này, suốt trong 7 đến 8 tiếng đồng hồ đó, nó tiếp xúc những người khác. Cái môi trường đó là rất là quan trọng, nó hình thành nên cái tính cách của nó. Vì vậy cho nên người trẻ trong nhà của Chúa cũng vậy, họ cần những cái môi trường tốt để có thể lớn lên. Vì vậy cho nên nếu hội thánh là nơi mà cần phải là nơi tốt đẹp để xây dựng những con cái Chúa mới lớn lên. Sáng hôm nay tôi dạy trong lớp giáo lý, chúng tôi nói về hội thánh. Thực ra hội thánh nó như là cái gia đình vậy đó. Nó phải là cái môi trường tốt để một người lớn lên. Nếu trong trường hợp một người mới đến, mới tin Chúa đến đây, mà thấy ở đây cãi cọ, ở đây đôi chối lẫn nhau, ở đây có những sự tranh chiến, có tất cả những cái điều mà ở ngoài kia có, thì làm thế nào để họ lớn lên? Cho nên môi trường tốt là một điều rất là cần thiết cho một con trẻ trong Chúa. Mà người con trẻ trong Chúa cũng gần những gương tin kính nữa. Đây là điều mà anh chị em, những người mới theo Chúa hoặc là có một đời sống rất là khiêm nhường trong Chúa, hãy nhìn những người đi trước, những người tin kính trong đời sống, sự thay đổi của đời sống của người đó. Và khi nghĩ đến điều đó, tôi nghĩ thế này quý ông bà anh chị em, là hội thánh của Đức Chúa Trời. Là hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta có nhiều người mới trong hội thánh của Chúa. Những trẻ em của chúng ta nó lớn lên, nó bắt đầu nó học. Vì vậy cho nên những trẻ con đó, nó họ cần dạy lời Chúa cho chúng nó. Nó cần những tấm gương, những người đi trước. Nếu chúng ta là những người đi trước mấy chục năm mà đời sống chúng ta không thay đổi, chúng ta cũng đối chác với bao nhiêu người khác về cách sống của chúng ta như vậy, không thể là gương mẫu. Cho nên cái môi trường gương mẫu của chúng ta là điều cần thiết cho những người mới tin Chúa. Chúng ta sẽ dạy các em, chúng ta dạy cho những người mới, hãy dạy với sự kiên nhẫn, với sự yêu thương, với sự quan tâm, chăm sóc với những người trẻ trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Cái thành phần thứ hai mà Sứ Đồ Giăng nhắc tới đó là phụ lão. Cái chữ này thì tiếng Việt mình dùng cái chữ phụ lão, nghe nó bự ra, nó lớn, nhưng mà trong tiếng Anh hoặc là trong trong nguyên bản thì Hy Lạp chỉ là nó father thôi, chỉ là một ông cha thôi. Dĩ nhiên đây là một người mẹ đã lớn, nếu mình đồng dùng trong một gia đình thì chúng ta có thể hình dung như là một người lớn tuổi, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà cũng có thể là một người kinh nghiệm Chúa, theo Chúa. Ở trong trong câu số 14, 13 đó, thì nói thế này: hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Và ở trong câu số 14, cho quý vị thấy trên bảng thì nói rằng: hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ ban đầu. Hình như hai cái câu đó nó chỉ lặp lại, nó chỉ khác cái thì thôi. Phần trước là tôi viết cho các ông, phần sau đó là tôi đã viết cho các ông, phần sau thì dùng thì present perfect, tức là một cái thành thể thao thì dùng cái hoàn thành cái thì tiếng Anh là gì nhỉ, tiếng Việt là gì nhỉ? Quá khứ hoàn thành. Yes, đúng rồi. Xin lỗi, tôi dùng tìm qua cái chữ nó không ra. Thực là hai cái chữ nó có chỉ khác nhau cái điều đó thôi. Và người ta bố rồi, tại sao cái lúc trước, nếu quý vị để thấy đó, ở trong cái câu số 2 đó, cái xong rồi nó câu số 13 đó, thì nói rằng, hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, nó là theo cái thì hiện tại. Nhưng mà về sau đó, thì nói rằng tôi đã viết cho các ông để theo thực quá khứ hoàn thành. Và nói tại sao như vậy, người ta không biết tại sao, nhưng người ta nghĩ rằng đây là điều Sứ Đồ Giăng mới nói rằng, ông lặp lại cái điều mà ông nói với họ, dù là cái lúc đó, cũng như bây giờ, ông lặp lại với họ rằng, các ông là những người đã biết Chúa. Thực ra thì những người lớn tuổi đó là những người kinh nghiệm Chúa, theo nghĩa thuộc linh, là những người kinh nghiệm Chúa, nếm trải Chúa trong đời sống của mình, biết Đức Chúa Trời đã làm một số việc cho đời sống của mình. Mình đã trải qua những lúc gian nan, của lúc khốn khổ như lúc thế này. Rồi bây giờ mình nhìn lại, mình thấy rằng cảm tạ Đức Chúa Trời vì những kinh nghiệm đó. Và đó là những cái điều của một người kinh nghiệm ở trong Chúa. Và ông bảo rằng, các ông, những người kinh nghiệm Chúa, biết rõ Chúa trong đời sống của mình, đây là điều mà chúng tôi viết cho các ông. Ông viết điều gì? Ông viết về phần sau mà chúng ta sẽ nói. Nhưng mà đây là những người kinh nghiệm Chúa trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi đọc một bài viết của mục sư Charles Spurgeon, là một trong những vị mục sư rất nổi tiếng nước Anh trong thế kỷ trước. Ông một ngày nọ, cái ông mục sư đó giảng cho hội thánh về sự tha thứ. Khi ông giảng cho hội thánh về sự tha thứ, rồi thì ở trong buổi nhóm đó có một ông nội của ông ở xuất hiện ở đó. Cho nên sau cái buổi cuối buổi giờ bài giảng đó, cầu nguyện trong cuối giờ giảng đó, thì người mục sư trẻ đó mời ông nội mình lên để có thể cầu nguyện. Và trước khi cầu nguyện là ông nội của mục sư đã bảo thế này, là cái mục sư trẻ của quý vị là Charles đó, giảng cho quý vị về sự tha thứ, nhưng chúng tôi đó, sống bằng sự tha thứ. Quý vị hiểu điều đó phải không? Người kinh nghiệm đó không chỉ nói, người kinh nghiệm là sống với điều đó, là một kinh nghiệm, người là người biết được Chúa và sống với điều đó. Vì cho nên có thể họ không làm được nhiều việc, nhưng cái kinh nghiệm của họ là một vốn quý cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, là những người lớn tuổi trong hội thánh, Gia đình hội thánh là nơi mà thuộc ta thuộc về, những người lớn tuổi có một khuynh hướng là rút lui. Và đây là một trong những cái sai trật của kinh nghiệm. Khi không có những kinh nghiệm chúng ta đã trải qua, chúng ta đã thất bại, chúng ta đau khổ, đã đắng cay bao nhiêu điều trong cuộc đời, Chúa dùng điều đó để dạy chúng ta những cái kinh nghiệm. Và cái kinh nghiệm đó nó phải được bày tỏ trong đời sống của chúng ta và truyền lại cho những người trẻ. Vì vậy cho nên trưởng lão trong hội thánh nên là những người khích lệ những người khác. Chúng ta không làm được những việc nặng, chúng ta không thể trèo cao, chúng ta không làm việc nặng, chúng ta có thể cầu nguyện cho những người khác, bày tỏ rằng đời sống cầu nguyện nè của chú, của bác, của cô này, cái sự cầu nguyện này, cái đời sống cam kết của chú, của cô này, nó có ảnh hưởng trong đời sống của con, của cháu mình, của hội thánh Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên những người trẻ, những người lớn tuổi là một cái vốn quý của hội thánh và là những người kinh nghiệm mà những người trẻ cần thiết đến họ. Có thể chú quý vị không cần những người lớn tuổi như chúng tôi để làm một số việc nặng không làm được, nhưng đừng bao giờ coi thường những người lớn tuổi với những kinh nghiệm của họ. Cái điều thứ ba mà quý vị sẽ thấy, đối tượng thứ ba mà trong này là người trẻ tuổi, tức là người thanh niên đó. Và ông Sứ Đồ Giăng nói như thế này với người thanh niên, nói rằng ở trong câu số 13, câu phần sau của số 13 đó rằng: hỡi người trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ, chiến thắng. Người trẻ tuổi là cái người háo thắng, sức mạnh đủ để có làm điều đó. Phần sau nó thì vẫn nói thêm thế này nữa, ở trong câu số ở trong số 14 quý vị thấy đó, thì ông nói rằng: hỡi người trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ. Một lần nữa, họ là người chiến thắng, họ là người mạnh mẽ. Và phần sau nói: lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi thắng được ma quỷ. Người trẻ tuổi đó là người có năng lực, người có sự khôn ngoan, người có nhiệt huyết để làm được nhiều việc để có thể chiến thắng. Vì vậy cho nên anh chị em là những người có năng lực đó đó, ở trong cái độ tuổi có thể là sự khỏe mạnh về thể xác hoặc là cả tâm linh, là hãy dùng sự khôn ngoan của mình, sức lực của mình để có thể chiến thắng ma quỷ và xây dựng. Nhưng mà đây là điều tôi chia sẻ với những người trẻ tuổi, những người có năng lực, rằng hãy hạ mình học hỏi và phục vụ. Hãy rồi quý vị sẽ trở nên những người có kinh nghiệm. Đến một lúc nào đó nhìn lại cái tuổi trẻ của mình giống như chúng tôi ngày hôm nay nhìn lại, cảm tạ Chúa bởi vì những bài học lớn đó và đưa cho những người lớn trở thành những kinh nghiệm đến ngày hôm nay. Vì vậy cho nên gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời gồm những người trẻ, những người năng nổ, những người sóc vác và những người kinh nghiệm. Đó là gia đình của hội thánh, đấy là những người được cứu. Kinh Thánh nói rằng đấy là những người chiến thắng, đấy là những người kinh nghiệm. Vì vậy cho nên hội thánh Đức Chúa Trời phải đùm bọc nhau và nhắc nhau ở nhau về cái điều mà Sứ đồ Phaolô nói như thế này. Nếu quý vị đọc trở lại những cái câu đó đó, quý vị sẽ thấy rằng ông nói rằng: tôi viết cho các con, tôi viết cho các ông, tôi viết cho các anh. Ông viết điều gì? Đây là điều ông viết cho họ như là một lời cảnh cáo mà tôi nói từ vận động. Ông nói rằng nếu chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ thấy ông nói rằng: nếu các anh yêu thế gian thì sao? Nếu chúng ta để tiếp ý tiếp câu Kinh Thánh của ông bạn chị em, ở trong câu số 15 nói rằng đây là cái điều mà ông nói cho ba nhóm người đó ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời đó. Ông nói rằng: chớ yêu thế gian cũng đừng yêu thế gian các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời ở chẳng ở trong người ấy. Khi tôi đọc điều này tôi thấy thế này: Chúa bảo rằng chớ yêu thế gian, nhưng mà Đức Chúa Trời có yêu thế gian không quý vị? Đức Chúa Trời yêu thế gian rồi, mà sao Chúa thì bảo chúng ta đừng yêu thế gian? Ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 Kinh Thánh chép thế này: Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu thương nhiều lắm kìa, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Ngài yêu thế gian mà tại sao Ngài bảo chúng ta đừng yêu thế gian? Thực ra đó, cái chữ thế gian trong khái niệm thế gian trong Kinh Thánh ít nhất nó có ba cái ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa thứ nhất là thế gian, thứ nhất trong Kinh Thánh đó là nhân loại, là con người. Và ở trong Giăng đoạn 3 có 16 nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thương con người. Bởi vì nếu chúng ta thuộc câu đó thì nhớ rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin, tức là nói những cá nhân, những người ở trong nhân loại trong thế gian đó, tức là đã những nhân loại, đó là tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Vì vậy cho nên cái chữ yêu đầu, cái thế gian đầu tiên mà trong Kinh Thánh, hoặc là chữ yêu thế gian, hoặc là thế giới, hoặc là the world đó, đó là con người, và đó là cái khái niệm đầu tiên. Khái niệm thứ hai đó, cái thế gian hoặc là the world đó, tức là tạo vật, tức là trời đất biển cả sông núi, các điều mà ở trong thế giới, trên thế giới này. Chúng ta sẽ đọc một câu ở trong Hebrew đoạn 11 câu số 13, tôi đọc câu đó quý bạn cho em nghe để thấy đây là cái khái niệm thứ hai về thế gian. Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã được làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Cái lời Chúa phán rằng hãy có như vậy thì mọi vật có như vậy. Vì vậy cho nên cái thế giới này, cái trời đất, biển cả, sông núi, ngày mai mà ai đó mà nhìn lên để nhìn thấy nhật thực đó, đó là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đó là cũng khái niệm về thế gian hoặc là thế giới hoặc the world. Nhưng mà đó không phải là cái điều mà sứ đồ Giăng nói đến ở đây, chớ yêu thế gian. Chúng ta có thể yêu hoa của cảnh, chúng ta có thể yêu sông núi. Ít bữa đâu quý vị có thể đi xuống dưới biển, nhìn thấy biển. Chúng ta có thể nhìn thấy hồ. Tôi thấy rất là nhiều người, mùa này là mùa hoa, nhiều người đi chụp hình mà hoa bên bờ hồ mà đứng như vậy thì ngắm đi, ngắm lại, ngắm chưa mình chưa đã, bỏ lên Facebook mọi người ngắm, it's good. Đó là những cái tạo cầu và tạo vật mà Đức Chúa Trời từng tạo nên, chúng ta điều đó chúng ta có thể yêu. Như vậy Chúa bảo chúng ta đừng yêu thế gian là đừng yêu điều gì? Đừng yêu thế gian là ở trong câu số 15, câu số 16 và câu số 17 mà chúng ta thấy. Nếu quý vị Google hoặc là tìm kiếm ở trong Kinh Thánh đó, sẽ thấy rất là nhiều lần nói đến cái thế gian, cái nghĩa the world này là cái này. Tức là ở trong câu số 15 nói rằng chớ yêu thế gian, tại vì cái thế gian này khi chúng ta yêu nó đó thì chúng ta không được yêu mến Đức Chúa Trời nữa. Và ở trong câu số 16 nói rằng cái thế gian này có những gì? Thế gian này có sự ham dục của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Cái thế gian nó không thể yêu được, và đó là điều Chúa bảo như vậy. Thì điều đó có nghĩa là thế này quý ông bà anh chị em, thế gian thực sự ra nó là một cái hệ thống cầm quyền của Satan, của ma quỷ. Mà ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 nói rằng ma quỷ đã là vua cầm quyền của chốn không trung này. Và đó là cái thế gian mà nó có những khuynh hướng, có thái độ, có những cái thái độ chống lại đạo của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời. Nếu mà luật pháp bảo rằng cho phép phá thai, nó đi ngược lại lời của Đức Chúa Trời, và đó là thế gian. Nếu bảo rằng sống ngược lại lời của Đức Chúa Trời, như tình trạng của những người đồng tính luyến ái chẳng hạn, nó ngược lại lời của Đức Chúa Trời, và đó là thế gian. Cho những cái thế gian nó là một, nó không chỉ đơn giản là những cái vật chúng ta thấy, nhưng là một cái khuynh hướng, một cái thái độ, một cái văn hóa, cái điều gì đó chống lại của Đức Chúa Trời. Và Chúa bảo rằng không thể yêu thế gian đó được. Cái thế gian mà tách chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời, Chúa bảo rằng đừng yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Tức là cái gì ở trong thế gian mà tách rời con khỏi Đức Chúa Trời, làm cho con cái tình yêu mến của Đức Chúa Trời không còn ở trong con nữa đó, thì đừng yêu mến thế gian và cũng đừng yêu mến các vật ở thế gian. Nghĩa là đừng học đòi theo, nghĩa là đừng theo đuổi những điều đó, nghĩa là đừng sống trong tội lỗi nữa. Vì sao? Còn phần sau chép thế này, vì nếu chúng ta yêu mến thế gian như vậy thì chúng ta không thể yêu Đức Chúa Trời được. Ở trong tôi đọc lại câu phần sau, quý vị thấy rằng nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Ở trong Kinh Thánh, ở trong chữ Đức Chúa Cha, chúng ta đang hình dung đến cái chỗ là ngôi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh. Nhưng cái chữ Cha trong Kinh Thánh để dùng việc Cha thôi. Cái chữ Cha này theo một cái nghĩa là nếu chúng ta yêu mến thế gian đó thì lòng yêu mến Cha của chúng ta không còn nữa. Đừng nói đến cái mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta gọi Ngài là Cha. Đó là cái mối liên hệ. Và khi mà chúng ta yêu mến thế gian, xu hướng về thế gian, chạy theo thế gian đó, thì cái mối liên hệ của chúng ta nó bị sức mẻ. Quý bà chị em thấy được không? Nó sức mẻ, bắt đầu nó bị rạn nứt, bị đổ vỡ. Khi chúng ta đem lòng của chúng ta yêu mến thế gian, chúng ta không thể nào yêu mến Đức Chúa Trời được. Ở Chúa Giêsu có lần nói rằng, các ngươi không thể làm tôi hai chủ. Nghĩa là chúng ta không thể nào vừa yêu thế gian vừa yêu Đức Chúa Trời. Không thể nào bảo rằng tôi có một người yêu bên kia và tôi có người chồng ở nhà, tôi yêu người chồng ở nhà. Không thể được như vậy. Chúa bảo rằng chỉ có một người mà thôi. Ở trong Luca đoạn 15 chép về câu chuyện của đứa con hoang đàn, quý vị nhớ câu chuyện đó không? Cái thằng con ở trong nhà yêu mến cha mình. Đến một ngày nào đó, nó theo cái tiếng gọi của cuộc đời, nó lao ra ngoài kia. Vì vậy cho nên nó chạy theo thế gian, nó bỏ cha mình ở nhà, cái mối liên hệ của nó với cha bị rạn nứt, bị gãy đổ. Vì vậy cái lòng yêu cha của nó không còn nữa, cho đến cái ngày mà nó quay trở lại, nó xin lỗi cha mình. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, điều Chúa muốn trên đời sống của chúng ta đó, ở trong Matthew đoạn 12 câu 37, đoạn 22 câu 37 nói rằng, Chúa nói rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Hãy yêu Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng của chúng ta. Và Chúa nói rằng nếu chúng ta yêu như vậy thì chúng ta không thể nào để một cái chỗ nào đó cho cái triết lý của trần gian vào trong đời sống của chúng ta, để chúng ta sống theo triết lý đó nữa. Cho nên đây là điều mà chúng ta chưa thưa quý ông bà anh chị em rằng khi chúng ta theo đuổi những lề thói của thế gian, nếu chúng ta sống theo cách của đời, điều chúng ta đánh mất đó là đánh mất mối liên hệ với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Có những lúc chúng ta phạm tội, có những lúc chúng ta làm những điều sai, chúng ta đến với Chúa Trời và chúng ta cảm thấy rằng nó có điều gì đó nó ngăn trở trong lòng của chúng ta, nó rạn nứt trong lòng của chúng ta. Và Đức Chúa giúp cho chúng ta đừng để đánh mất cái mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Bởi vì khi chúng ta đánh mất liên hệ đó là một trong những cái mất mát vô cùng to lớn mà chúng ta không muốn xảy ra trong đời sống của chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, hãy giữ lòng yêu mến Chúa và đừng yêu mến thế gian. Điều thứ ba tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em là khi chúng ta sống theo thế gian thì chúng ta không có Chúa nữa. Để chúng ta đọc tiếp cái câu tiếp theo, câu số 16. Sứ đồ Giăng viết như thế này: vì sao như vậy? Ông bảo rằng vì mọi sự trong thế gian như là sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời chẳng từ Cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, tức là mê tham của xác thịt, ông nói ba điều, coi như là ba cái hấp lực. Chúng ta thực tình mà nói đó, thì chúng ta sống trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay có ba cái mà nó lôi cuốn đời sống của chúng ta. Thứ nhất là cái dục vọng trong chúng ta. Tất cả con người chúng ta đều biết rằng khi mà nói rằng mê tham của xác thịt, tức là chúng ta cái sự thèm khát của dục vọng trong con người của chúng ta. Mà ở trong Galatia đoạn 5 câu 2, câu 19, câu 21 thì Kinh Thánh nói rằng đó là sự mê tham của xác thịt, là giam dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, đủ hết trơn đó. Và Sứ đồ Phaolô nói rằng nếu chúng ta sống theo như vậy đó là chúng ta chăm về xác thịt mà chúng ta làm thỏa dụng lòng dục của nó. Tất cả chúng ta đều có những cái lòng dục, có thể là ham giàu có thể là ham nhan sắc, cũng có thể là ham bao nhiêu điều đó, và cái đó nó đến từ ở trong dục vọng của chúng ta. Thực sự chúng ta sống trong một xã hội ngày hôm nay đó mà người ta bảo rằng khi người ta sống theo để thỏa mãn dục vọng đó, chúng ta coi điều đó là bình thường. Chúng ta thấy cái việc mà làm cho thỏa mãn tất cả những điều khao khát trong lòng người, chúng ta trở thành điều thường, và điều đó ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta đôi khi chúng ta cảm thấy rằng it's okay, mọi người ngồi kia làm cũng như vậy và chúng ta làm cũng như vậy. Nhưng mà đây là điều Chúa cảnh cáo với ông bạn chị em, Chúa nói rằng chúng ta không thể được như vậy bởi vì điều đó nó không đến từ Đức Chúa Trời. Chúa cảnh cáo rằng nếu chúng ta giữ cái điều mà mê tham của xác thịt đó thì điều đó nó làm nghẹt ngòi, thậm chí nó giết chết đời sống tâm linh của chúng ta. Chúa Giêsu khi mà trong một ví dụ Chúa nói về cái người gieo giống ở trong Matthew đoạn số 13 đó, Chúa bảo rằng có nhiều hạt giống, có một hạt giống mà gieo xuống nơi mà gặp đất tốt, mà nó là cái chỗ mà có bụi gai gốc đó, chỗ đó đất cũng tốt, nhưng mà khi nó lên đó, thì cái gai nó cũng lên nó chèn. Và Chúa giải thích đó là cái lòng mê tham của chúng ta nó bóp nát cái hạt giống của Đức Chúa Trời, và cuối cùng thì nó cũng làm cho đời sống của chúng ta bị nghẹt ngòi, bị chết đi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, nhắc chúng ta rằng có những cái mê tham, có những dục vọng trong đời sống của chúng ta, hãy dừng lại bởi vì đó là điều chúng ta có thể yêu thế gian. Cái dục vọng thứ hai hoặc mê tham thứ hai là của mắt. Nó đến từ bên ngoài. Cái mà tôi vừa nói với ông bà anh chị em đó đến từ bên trong của chúng ta. Nhưng mà cái mê tham của mắt đến từ bên ngoài. Kinh Thánh chép về câu chuyện của Eva, quý vị nhớ bà Chúa dặn rồi không? Dạy rồi không? Rồi cuối cùng mới đi nhòm nhìn trái cây nè. Nhìn nó bóng lưỡng như vậy, có bộ nó đẹp mắt, và cái này là tốt lắm, và bà bức và hái bà ăn. Eva phạm tội bởi vì cái điều ở bên ngoài nó chiếu vào trong đời sống. Quý ông bà anh chị em biết điều này, đó là đời sống của chúng ta ngày hôm nay ở trong một cái môi trường mà cái quảng cáo đó mà quảng cáo nó không nói tao, nó không đủ, cứ hay lấy hình ảnh. Mỗi lần mà mở Facebook, YouTube, tin tức Internet, mở TV lên, chúng ta thấy nó đầy hết. Và người ta nói rằng cái kỹ nghệ quảng cáo đó, người ta tốn hàng tỷ tỷ đô la, là tại vì khi mà nó đập vào mắt mình, nó cưỡng không được. Mình thấy chiếc xe đó là nhất định về nhà đó, là nó cứ chiếu lên hoài, nó không tin. Quý vị thử coi vô Google coi, quý vị Google một chiếc xe đó. Ngày mai quý vị mở lên, lát nữa quý vị mở lên, nó chạy lên, cứ bu theo mình. Lúc nào mở lên Internet, mở lên phone là nó bu theo mình. Và nó thực ra nó không lên dính dáng gì đến mình, nhưng mà nó đập vào con mắt của mình. Bởi vì vậy cho nên đôi khi con mắt của chúng ta, thay vì chúng ta nhìn điều tốt đẹp đó, thì cái cửa sổ của linh, của tâm hồn này đó, bắt đầu nó lùa vào những sự mê tham. Và hầu hết trong chúng ta, những người chúng ta phạm tội đó, bởi vì con mắt của chúng ta nhìn cái chỗ mà không đáng nhìn. Quý vị nhớ David không? David đã phạm hai tội rất là nặng, đó là tà dâm và giết người, bởi vì ông nhìn vào chỗ không đáng nhìn. Cho nên dĩ nhiên điều này không có nghĩa là thôi bây giờ mình nhắm mắt lại mình ra đường. Nhưng mà điều này có nghĩa là quý ông bà anh chị em đừng để điều mê tham nó tràn vào lòng của chúng ta qua con mắt. Phải gạn, phải lọc nó. Bởi vì điều đó không, nếu không thì cuối cùng chúng ta sẽ yêu mến thế gian và rồi không yêu thương Chúa nữa. Những gia đình đổ vỡ, những người sống ngoại tình, những người có những affair tội lỗi là tại vì những điều này. Dĩ nhiên chúng ta không thể nhắm mắt, nhưng mà có một cái dục vọng ở trong chúng ta nó lôi cuốn cũng con mắt chúng ta. Vì vậy cho nên sứ đồ Phaolô bảo rằng đó, sứ đồ Giăng bảo rằng đó là một những điều mà nó sẽ làm hại đời sống của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta không yêu thương Chúa nữa. Điều hấp lực thứ ba mà ông cảnh cáo đó là sự kiêu ngạo của đời. Tôi thấy mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu của tôi nhỏ xíu thế này, mỗi lần làm được gì đó, một trong những cái điều mà khi nó làm được, nó để một cái cuốn sách lên cái bàn hay được gì đó, nó là I did it. Quý vị nhớ được không? Nít, I did it. Nó làm với cả lòng tự hào của nó ở đâu ra. Nó kiêu hãnh về điều đó nó làm. Dĩ nhiên chúng ta cũng dạy nó để nó kiêu hãnh để nó làm. Nhưng mà chúng ta quên một điều là điều đó nó đến từ trong cái lòng của cái sự kiêu ngạo nó ở trong chúng ta. Và thực sự đó, điều này nó không có nít thôi, người lớn cũng đầy hết á. Khi chúng ta làm được điều gì đó đó, chúng ta nói tôi nè, I did it, I made it. Điều đó cũng có lẽ cũng nên nhắc lại để khích lệ lẫn nhau giữa tiếng. Nhưng mà khi chúng ta làm điều đó bởi cái lòng kiêu hãnh trong chúng ta, và điều đó nó sẽ trở nên một năng để cái gì cũng tôi không đó, thì quý vị biết rồi, chúng ta viết tôi hoài nó sẽ rớt một cái chữ, một cái dấu dưới là tội, hoặc nó rớt cái dấu trên là tối rồi từ tội, đủ thứ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Cho nên lòng kiêu ngạo nó là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của một người đem lòng yêu mến thế gian. Quý vị có thể quan sát điều đó, một người mà bắt đầu kiêu ngạo thật, điều đó cho thấy rằng tôi làm được điều này điều khác, và không trước thì sau, cái lòng yêu mến thế gian nó sẽ tràn vào lòng của người đó. Vì vậy cho nên sứ đồ Giăng nói rằng đó là cái điều ông cảnh cáo. Vậy câu hỏi sẽ ra, câu hỏi là như thế này quý ông bạn chị em, rằng như vậy thì cái lòng kiêu ngạo, sự mê tham và dục vọng nó từ đâu mà ra? Và trong câu kinh thánh đã dạy như thế này, trong câu 16 nói rằng tất cả những điều đó không phải đến từ Đức Chúa Trời, nhưng nó đến từ thế gian, từ ma quỷ. Nó đẳng đến từ cha, nhưng mà nó ra từ thế gian. Có một người trước đây hỏi, chúng tôi có một buổi họp mặt, hình như là một rủ các mục sư, thì cái người này đến hỏi chúng tôi như thế này. Có một người làm giấy tờ giả, làm giấy tờ giả để được một cái quyền lợi gì đó. Làm rồi, xong rồi, thì bây giờ được rồi, nhờ cái làm giấy tờ giả cho nên được. Và cái người đó đến muốn nói rằng muốn đến hội thánh để cảm tạ Chúa bởi vì làm được điều đó. Và cái người đó hỏi rằng chúng tôi có thể cảm tạ Chúa về việc điều này hay không? Thì quý vị nghĩ rằng có thể cảm tạ Chúa về việc điều này hay không? Tại sao không? Nếu là không, Chúa không dính dáng đến cái chuyện này. Chúa không có phần đến chuyện này, đúng không? Và nói như ông Giăng là điều đó chẳng từ Chúa mà đến đâu. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, có nhiều điều trong đời sống của chúng ta Chúa không dự phần. Chúng ta tưởng rằng điều đó đến từ Chúa, nhưng mà đôi khi chúng ta hiểu lầm điều đó. Nó không đến từ Chúa, nó đến từ thế gian, từ dục vọng của chúng ta, từ ma quỷ. Có điều gì đến trong đời sống của chúng ta mà quý ông bà, anh chị em hãy cẩn thận về việc đó. Một nhiều người có cái gì cũng cảm tạ Chúa, nhưng mà đôi khi chúng ta làm điều sai, Đức Chúa Trời không có phần trong đó đâu, cảm tạ Chúa. Hãy cảm tạ Chúa, chúng ta biết là điều đó thuộc về Đức Chúa Trời, và chúng ta đi trong điều Ngài muốn, Ngài ban cho chúng ta. Những điều Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta không cần phải cảm tạ Chúa, bởi vì nó đến từ thế gian. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, có điều gì trong đời sống của chúng ta mà nó không phải của Chúa không? Và nếu là của ai? Điều học, bài học của chúng ta đó là chúng ta nên sống những điều gì đến từ Chúa, điều gì đến từ thế gian, hãy coi chừng, hãy sống theo điều mà chúng ta biết rằng điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Amen quý ông bà anh chị em. Điều thứ tư tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em đó là hãy làm theo ý muốn của Chúa. Người Việt của chúng ta có một cái lựa chọn, thường đó là chúng ta mua xe Nhật. Nhiều người đi xe Nhật hơn đúng không? Bao nhiêu người trong chúng ta có xe Nhật vậy? Hầu như là tôi thấy Đại đa số tôi đến một cái ngôi nhà nào đó mà thấy chữ nhà phía nhà đó mà đậu xe Toyota với Honda đó là biết là người Việt. Phần lớn là đúng thôi. Tại sao người Việt mình thích xe Nhật? Một những lý do đó là nó bền, đúng không? Xe nó bền. Tôi không biết xe cô Liên còn biết xe đó không. Lần trước cô Liên có chiếc xe em chạy mấy trăm ngàn mau, còn chạy không? Dạ 500 ngàn mau. Nó rất là bền. Tôi rất ngạc nhiên là cô chạy. Tôi dòng trong đó thấy xe nó chạy mấy trăm ngàn mau, tôi không thể tin được. Nhưng mà mọi người chúng ta đều biết, người Việt Nam của chúng ta rất là thích đồ bền. Chọn sự lâu bền đó là một điều khôn ngoan trong cuộc sống. Nhưng mà đây là điều thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh chép như thế này: yêu mến thế gian nó không phải là điều lâu bền, nó chỉ đem lại chúng ta một số cảm giác thỏa mãn. Những điều đó nó không phải là lâu bền. Ở trong câu 17 quý vị thấy đó, Kinh Thánh chép rằng: và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Nó có thể ban cho chúng ta một số điều chỉ là tạm bợ, về những điều mà trần gian này cho ban chúng ta có thể là 5 năm, có thể 10 năm, có thể 50 năm, thậm chí cả 100 năm ở trong đời này thôi, nhưng mà nó không tồn tại đến cõi đời đời. Vì vậy cho nên Kinh Thánh nói rằng thế gian với sự tham dục nó tất cả đều qua đi. Vậy thì sao? Tôi nhận thấy thế này, cái mùa này là mùa xuân. Vì vậy cho nên thứ nhất là trồng hoa, thứ hai là ăn crawfish. Vì vậy cho nên bắt đầu qua cái mùa này rồi đó, cái mùa hè thì bắt đầu nghĩ đến chừng vacation. Rồi vacation rồi đó là tới cái mùa thu bước vào thì chuẩn bị lễ lộc, từ ăn tạ ơn cho đến Giáng sinh cho đến Tết. Và cuối cùng ăn xong rồi thì bắt đầu trở lại cái mùa trồng hoa và ăn crawfish. Và tôi thấy nó cứ vòng vòng như vậy. Thực ra điều đó không có gì sai. Nhưng mà đôi khi chúng ta tưởng rằng điều đó nó còn lại đời đời. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em không, sẽ có một lúc chúng ta không dám ăn crawfish nữa là tại vì cholesterol. Nghĩa là cuộc sống nó sẽ có những cái thay đổi, nó sẽ dừng lại ở chỗ nào đó trong đời sống của chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều tôi thưa quý vị rằng chúng ta được cứu, được kêu gọi cho một điều gì cao trọng hơn là những điều rồi qua đi trong một thời gian ngắn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng ở trong phần sau của câu số 17 nói rằng: nhưng nếu làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì điều đó còn lại đời đời. Chúng ta khôn ngoan đủ để mua đồ bền. Xin Chúa cho chúng ta khôn ngoan để chọn cách sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời bền hơn như vậy. Hãy đầu tư tình yêu của chúng ta cho Chúa, cuộc đời của chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thưa quý anh chị em, chúng ta sẽ không bao giờ lỗ khi chúng ta dành điều đó cho Đức Chúa Trời, khi chúng ta tôn kính Chúa, khi chúng ta trung tín với Chúa, khi chúng ta yêu mến Chúa, khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Có lẽ khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời, nó sẽ cắt mất chúng ta một số phần của cái thời giờ sung sướng. Thời gian gần đây tôi nghĩ về công việc mà nhiều người làm ở hội thánh, những người đến nhà thờ đến Mỹ khoảng chừng 3-40 năm trước thì thấy thế này: khi kêu một tiếng làm một công việc gì đó không phải nhà thờ của mình, nhưng cũng rất là nhiều người tới làm. Nhưng ngày nay thì không, tại sao? Ngày hôm nay có xe, có cộ, có chỗ để đi ăn, có chỗ để đi chơi. Vì vậy cho nên chúng ta không có đủ thời giờ cho việc đó. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng cái điều mà chúng ta làm những ngày đầu đến Mỹ đó, nó còn lại đến ngày hôm nay. Hội thánh Đức Chúa Trời ngày hôm nay có thế này bởi vì những người, có những người đã làm những ngày đó. Nếu họ không làm gì hết, chúng ta không có ngày hôm nay. Cho nên có những điều tồn tại trong lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta trung tín yêu mến Chúa. Sáng nay tôi nghe câu chuyện, tôi nghe bài giảng của cái anh không chân không tay, quý vị nhớ tên anh không? Anh Nick Vucicic. Yeah. Vucicic. Anh, tôi bài giảng của anh kể thế này, anh nói rằng, anh giả sử là một ngày nọ anh lên thiên đàng. Khi tôi đọc nghe bài giảng của anh đó, thực tình mà nói rằng tôi thấy mình xấu hổ. Mình có chân có tay, mình mạnh khỏe đi đây đi đó. Nhưng mà cái đời sống của mình đó, nó không có ảnh hưởng lâu bền như những người khác. Chúng ta chạy theo cái của mình, chúng ta làm theo gì chúng ta thích. Và cuối cùng anh kể thế này, anh nói rằng là cảm tạ Chúa đó là anh như vậy, bởi vì trong cuộc đời của anh có nhiều lần anh đã tìm cách để tự tử, nhưng mà anh không tự tử được. Rồi sau này anh được Chúa thăm viếng và có đảnh sống cho Chúa. Anh kể rằng một ngày nọ anh đến California nhiều năm trước, khi anh giảng thì anh ngồi trên một cái bàn, chứ trong thế này anh đến chúng ta phải ngồi trên bàn, quý vị mới thấy anh. Anh ngồi trên cái bàn anh giảng thì ở dưới cử tọa đó, nó cũng có một đứa bé 10 tuổi, xin lỗi 8 tuổi, nó giống y anh vậy đó. Không có chân, không có tay, cũng có cái bằng chân mà ra hai ngón thôi. Và cha mẹ đứa bé đó ẵm đứa bé đến đi gặp anh. Và anh ôm thằng ôm, nhưng mà đúng ra anh chỉ đụng thằng bé đó thôi. Và cuối cùng mẹ của anh á, thì ôm người mẹ của thằng bé, cha của anh ôm cha của thằng bé. Và anh nói rằng, trong cái khoảnh khắc đó, cái gia đình, cái sự khốn khổ của một đứa bé đó đó, thấy rằng Đức Chúa Trời có thể làm một điều gì cho một người nào khác. Và anh nói rằng về sau đó, cái đời sống của anh, Đức Chúa Trời dùng anh để truyền một cái lối sống, truyền một cái mục đích sống, một cái theo đuổi cao trọng hơn. Và cuối cùng thì người cha, người mẹ của thằng bé đó có thể được khích lệ, bởi vì có những người cha, người mẹ đem, có những đứa con như thế này. Vì vậy cho nên điều đó nó sẽ không tan đi. Mấy chục năm sau, phần còn lại của cuộc đời đứa bé đó, nó được tác động bởi vì có một người đã có một ảnh hưởng tốt đẹp trên nó. Có một người dám theo đuổi những điều cao trọng hơn. Và cuối cùng, thưa quý ông bạn chị em, anh kể thêm câu chuyện này, thế thì một ngày nào đó anh lên thiên đàng. Đây là giả sử thôi, nhưng anh lên thiên đàng. Nếu Chúa bác biết như vậy, Chúa cho anh, đưa cho anh một phần thưởng. Và Chúa trao phần thưởng cho anh. Nhưng mà anh tưởng tượng một điều là, giả sử như Chúa nhìn phía sau lưng của anh, con lên thiên đàng, con mang điều gì theo? Thì anh có thể hãnh liệm rằng có một số linh hồn. Bởi vì đó nhận lần những điều anh có thể theo đuổi, đầu tư ngày hôm nay theo ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi vì điều đó còn lại đời đời. Nếu anh có xe, có nhà, có tất cả, Đức Chúa Trời ban cho anh enjoy, nhưng mà đó là tất cả cuộc đời anh ở trên đất này, điều đó sẽ trở thành vô nghĩa, nó không mang đến được trên thiên đàng. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, một lần nữa tôi kêu gọi quý vị điều này. Đức Chúa Trời cứu chúng ta, kêu gọi chúng ta cho một mục đích cao trọng hơn nhiều những gì chung quanh chúng ta. Đôi khi chúng ta lẳng quẳng hoài với những cái điều mà chúng ta có, rồi cuối cùng chúng ta tiếc, chúng ta giận, chúng ta bực bội. Nhưng đó không phải là điều Chúa Trời muốn trên đời sống của chúng ta. Vì vậy hãy yêu mến Chúa thay vì yêu mến thế gian. Hãy tìm kiếm Chúa thay vì tìm kiếm thế gian. Hãy đầu tư thời giờ và cuộc sống của chúng ta cho Chúa thay vì cho thế gian, vì những điều đó còn lại đời đời. Hãy xét trong một ngày của anh chị em, trong một tuần, anh chị em dành bao nhiêu thời giờ cho Chúa. Chúa ban cho chúng ta cuộc sống sự đủ đầy, dư dật. Anh chị em đầu tư điều gì cho nước Đức Chúa Trời? Cho nên, đây là điều mà tôi chia sẻ, tôi kết luận là với anh chị em rằng Chúa muốn chúng ta sống giữa thế gian, nhưng Ngài không muốn chúng ta yêu mến thế gian. Hãy sống giữa thế gian như muối của đất, như sự sáng của thế gian. Chúng ta có thể sống sự giữa thế gian, có thể chúng ta không cần phải tách rời thế gian, nhưng chúng ta có thể chiếu sáng cho thế gian. Anh có thể làm được điều đó không? Hãy làm cho thế gian và những người khác biết rằng tôi sống giữa thế gian, nhưng tôi có thể yêu mến được Chúa Trời. Nếu Chúa Trời chưa cắt chúng ta đi, tại đây chúng ta vẫn có thể yêu mến được Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta hướng lòng về Chúa, sống được một điều cao trọng hơn, đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tôi mời mọi người đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì chúng ta hơn được nhiều điều như người khác. Nhưng chẳng may trong cuộc sống của chúng ta, quý ông bà anh chị em, chẳng may trong cuộc sống của chúng ta sống một cách không được phước hạnh như đáng phải có, bởi vì những điều chúng ta theo đuổi nó lòng quằn ở trong cuộc đời này. Xin Chúa hướng chúng ta về những ngày điều còn lại đời đời, bởi vì Chúa nói rằng nếu chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, điều đó còn lại đời đời. Hãy sống mỗi ngày, hãy enjoy cuộc sống mỗi ngày, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng điều đó tồn tại mãi mãi. Khi chúng ta sống theo ý muốn Đức Chúa Trời, Kinh Thánh bảo rằng điều đó còn lại đời đời.